Thưa quý thính giả, nước Úc hiện chào đón thêm nhiều di dân có tay nghề chuyên môn và số người có văn bằng đại học đến Úc đã tăng gần gấp đôi kể từ năm 2001. Thế nhưng một bản phúc trình gần đây của nhà thống kê gọi tắt là EBS cho thấy chỉ có 40% có thể tiếp tục làm việc trong lĩnh vực chuyên môn của mình. Và khi tình trạng thiếu kinh nghiệm cũng như bằng cấp ở Úc trở thành một chướng ngại vật ngăn cản người di dân kiếm được việc làm, thì liệu những trợ giúp gì sẽ được cung ứng cho họ? Cuộc nghiên cứu gần đây của khoa quản trị học Đại học Curtin cho hay các di dân có tay nghề thường phải làm những công việc dưới mức khả năng chuyên môn của họ. Tác giả bản phúc trình tiến sĩ Amy Tian đã nghiên cứu mối liên hệ giữa tình trạng tay nghề được sử dụng dưới mức và mức độ thỏa mãn trong công việc làm. Bà nói rằng khi người di dân không thể làm việc trong một vai trò ngang bằng như ở quê hương của mình, thì họ có thể cảm thấy bị quên lãng.
Skilled migrants sometimes they can have a high level sense of job security.
Những người di dân có tay nghề có thể có một cảm nhận cao về mức độ bảo đảm an toàn trong công việc làm, nhưng lại có mức độ thấp trong việc sử dụng các tay nghề, nên họ không thấy hài lòng. Họ cảm thấy như bị mắc kẹt trong những ngành nghề chuyên môn mà tay nghề của họ không được sử dụng. Có lẽ họ cảm thấy không làm được những gì họ cần phải làm. Họ không đóng góp được gì vào cả lĩnh vực chuyên môn mà họ mong ước.
Trong khi đó, điều hợp viên về tư vấn và phát triển nghề nghiệp của AMES Australia, bà Margaret Davis cho rằng những khác biệt trong nếp văn hóa về nơi làm việc như đơn xin việc có thể là một chướng ngại vật.
They are very keen at expecting to find work very readily and are quite shocked that...
Họ rất yêu thích và kỳ vọng sẽ tìm được việc làm, nên họ cảm thấy vô cùng thất vọng khi không thực hiện được chuyện này. Thông thường họ không có những hiểu biết về phương diện văn hóa trong cách thức tìm việc làm. Những cái bản sơ yếu lý lịch của họ thường rất là dài dòng, có khi lại không trình bày theo một hình thức hợp lý hay là chứa đựng những thông tin không thích hợp chút nào.
Vẫn theo lời bà, một cuộc xác định tay nghề có thể giúp làm nổi bật những kinh nghiệm mà một người nộp đơn xin việc có được và làm cho điều đó trở nên dễ hiểu đối với các chủ nhân người Úc. Ở Úc hiện có 3 loại xác định văn bằng và kinh nghiệm làm việc từ ngoại quốc. Thứ nhất là Skill Assessment, tức là xác định tay nghề. Kế đến là Overseas Qualification Recognition, tức là công nhận văn bằng ngoại quốc. Và thứ ba là Recognition of Prior Learning, tức là công nhận trình độ học vấn từ trước. Chúng ta hãy xem xét từng loại một. Vốn được dùng vào mục đích di trú, loại xác định tay nghề căn cứ vào bao điểm chính hiện rất quen thuộc đối với phần lớn các di dân có tay nghề. Hàng chục cơ quan xác định hiện nhìn vào phạm vi của các ngành kỹ nghệ. Vì Texas là doanh nghiệp hàng đầu của chính phủ, chuyên cung cấp những dịch vụ đó cho hàng trăm loại công việc làm. Quản đốc bộ phận công nhận tay nghề của Vitasys là tiến sĩ Mamta Chokhan giải thích về cách thức xác định như sau.
These occupations, you know, will cover managers, professionals,
Các công việc này bao gồm các chức quản lý, các nhà chuyên môn, kỹ thuật viên, nhân viên bán hàng, nhân viên dịch vụ cá nhân trong cộng đồng, hay nhân viên tài chánh và thư ký. Đây là một sự phối hợp giữa các văn bằng và công việc làm. Nó không ngăn cản những người nộp đơn mới đến Úc và sử dụng bức thư xác định tay nghề đó là một phần trong bản tiểu sử khi đi dự các buổi phỏng vấn tìm việc. Các thư xác định tay nghề của chúng tôi chỉ được cung cấp nhằm hỗ trợ cho tiến trình xác định tay nghề của Bộ Di trú.
Những di dân từng sinh sống và làm việc ở Úc thường hội đủ điều kiện để được xác định miễn phí văn bằng cấp ở ngoại quốc. Vốn đặt trọng tâm vào những thành tựu học vấn, loại xác định này công nhận các văn bằng căn cứ vào một khuôn mẫu về bằng cấp ở Úc. Bà Margaret Davis thuộc AMES Australia đề nghị hãy kiểm tra những đòi hỏi dành cho một ngành nghề chuyên biệt.
Unless it's a regulated profession, such as the medical profession.
Trừ phi đây là một nghề nghiệp được luật pháp quy định, như là ngành y khoa hay một nghề nghiệp đòi hỏi phải là hội viên chuyên môn, và khi họ bước vào những nghề nghiệp đó, thì họ không cần phải có một thư xác định là thành viên của hiệp hội.
Bà nói rằng, việc xác định bằng cấp thích hợp với những di dân đã hoàn tất một vài năm trong công việc chuyên môn ở Úc và quyết định nâng cấp tay nghề căn cứ vào văn bằng đại học mà họ đã có được trước đây.
Even once they have gained employment in a field
ngay cả một khi họ đã kiếm được việc làm trong một lĩnh vực nào đó. Chẳng hạn như có nhiều người là kế toán viên có bằng cấp công nhận ở ngoại quốc, có thể làm việc như một phụ tá kế toán hay nhân viên chi trả, hay giữ một vai trò trong lĩnh vực kế toán. Nhưng về sau, theo học chương trình CPA và CA, thì lúc đó họ có thể hành nghề như một kế toán viên.
Một tiến trình khác cũng có liên hệ đến việc xác định tay nghề là Recognition of Prior Learning, gọi tắt là RPL. Được dùng chính yếu cho việc học tập trong tương lai, RPL xác định trình độ học vấn chính thức, cộng thêm các kinh nghiệm làm việc. Và một khi được xem là phù hợp với lĩnh vực học tập đã chọn lựa, thì những kinh nghiệm đó có thể được dùng làm thành tích để được cấp một văn bằng ở Úc và giúp giảm khá nhiều thời gian học tập. Bà Svetlana Pashenkova, một di dân có tay nghề, cho rằng tiến trình RPL rất là hữu ích vì đã công nhận 10 năm làm việc trong ngành phân tích kinh doanh, cộng thêm văn bằng ngữ học và giáo viên dạy tiếng Nga cũng như Anh ngữ của bà.
Because my diploma is so different from my career path, I work as an IT systems analyst, business analyst.
Vì lẽ văn bằng của tôi hoàn toàn khác biệt với con đường sự nghiệp mà tôi theo đuổi. Tôi đã làm việc trong vai trò một phụ tá chuyên viên kỹ thuật tin học và phân tích về doanh nghiệp, trong khi văn bằng của tôi là về lĩnh vực ngữ học và tiếng ngoại quốc, nên tôi phải vượt qua tiến trình RPL với tổ chức Australian Computer Society. Tôi đã viết một thư trình bày với RPL dài khoảng 30 trang giấy, mô tả tất cả mọi kinh nghiệm đã thu thập được trong ngành kỹ thuật tin học, cũng như cung cấp trích dẫn và gửi thư email để hỗ trợ cho bức thư đó. Và rồi chỉ trong vòng chưa đầy một tháng là tôi nhận được thư trả lời.
Và thưa quý thính giả, tiết mục đặc biệt về hướng dẫn định cư tối hôm nay của chúng tôi đã chấm dứt ở đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại vào tuần tới.